Trần Văn Thiện trùng sinh 1820-1838. Thánh Thomas Trần Văn Thiện sinh năm 1820 trong một gia đình nông dân Công giáo đạo đức tại làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Cha tên là Hieronymo Trần Văn Miên, mẹ là Anna Kim, chị là Anna Tương, em trai là Thomas Tiến, người em gái út là Anna Ken. Cậu mồ côi cha lúc 10 tuổi. Cậu có bà dì là em của mẹ tên là Nghị, đi tu và làm bề trên của tu viện tại Trung Quán, giới thiệu cậu với cha chính xứ Kẻ Sen và được cha nhận ở với cha để giúp lễ, rồi cha dạy Latinh để chuẩn bị gửi vào chủng viện. Nhưng thật không may, chưa tới ngày vào chủng viện thì cha Trình qua đời. Cậu Thiện mồ côi cha, nay cậu lại mất người cha tinh thần là cha xứ Kẻ Sen. Tâm hồn bị trao đảo, cậu trở về thăm gia đình trước khi chính thức vào chủng viện Di Loan. Vì đã được cha chính xứ Kẻ Sen giới thiệu với cha bề trên Kadan Kim, năm 1838, lúc chú Thomas Trần Văn Thiện 18 tuổi, thì cha bề trên gọi chú Thiện về chủng viện Di Loan. Nhận được tin vui mừng này, chú Thomas Trần Văn Thiện được ông trùm Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, tức Năm Quỳnh, sau cũng được phúc tử đạo ở Mỹ Hương, nhờ chị Sao dẫn chú Thiện vào Di Loan. Trình diện với cha giám đốc chủng viện, hai người vừa đi tới đất đỏ, thì gặp lúc quan quân đang truy nã và bắt đạo một cách gay gắt quá sức, chị Sao lại phải nhanh chân đưa chú Thiện tới làng Trà Linh, may mắn được gặp nữ tu Madalena Yến, cho biết tin cha bề trên chủng viện đã đi trốn, các chủng sinh phải giải tán để trở về với gia đình, chủng viện đã đóng cửa rồi. Sơ Madalena Yến khuyên hai chị em nên trở về, nhưng chú Thiện tỏ ra cương quyết nói với Sơ Yến, dầu không được gặp cha bề trên, con cũng phải tới tận nơi để hiểu rõ sự thật, cha bề trên đã gọi thì con phải đến trình diện. Được tin như bị sét đánh, chú Thiện nhất quyết đi tới Di Loan với hy vọng mong manh sẽ liên hệ được với cha bề trên chủng viện. Đến chủng viện Di Loan, chú gặp được cha Tự, cha cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Cha nói, chúng tôi đang lo chạy trốn mà chị dẫn em đến trong lúc này là chị làm khó khăn thêm cho chúng tôi thôi. Chị Sao đáp, thưa cha, em con cương quyết đi nhờ con dẫn, vì có giấy cha bề trên gọi, chúng con không biết cuộc bắt đạo xảy ra bất ngờ như thế này. Thế rồi cha gửi cậu vào một gia đình Công giáo tốt lành trong xứ. Sau hai ngày chưa liên hệ được với cha bề trên và cũng chưa kịp đi ẩn trốn thì bất thần quan huyện Minh Linh chỉ huy hơn 300 binh lính về bao vây làng Di Loan, mục đích để bắt cha bề trên Canan Kim. Nhưng may mắn khi ấy cha đã trốn lên rừng rồi. Quan quân sục sạo khắp nơi trong làng mà không bắt được cha Canan Kim thì buồn bực. Khi gặp chú Thomas Trần Văn Thiện, thấy tướng mạo trắng trẻo đẹp trai thì nghi là chủng sinh dưới quyền cha Canan Kim nên bắt trói luôn, với hy vọng sẽ tra khảo để biết chỗ trú ẩn của cha Kim. Họ bắt thêm chừng 20 người ở Di Loan và An Ninh, giải về huyện Minh Linh, rồi ngày hôm sau cho quan giải về nộp cho quan đầu tỉnh Quảng Trị. Quan đầu tỉnh Quảng Trị là Bùi Ngọc Quý, được báo cáo chú Trần Văn Thiện là chủng sinh của cha Canan Kim nên ra lệnh phải tra khảo cặn kẽ để biết được nơi ẩn trốn của cha bề trên. Tôi là người Trung Quán tỉnh Quảng Bình, tới đây để tìm thầy dạy học. Quan lại hỏi, ngươi có phải là người Công giáo không? Chú Thiện đáp, phải, tôi là người Công giáo, cha mẹ tôi cũng là người Công giáo. Quan nói, ngươi hãy bỏ đạo đi, ta sẽ tha cho về. Chú Thiện nói, đạo dạy tôi thờ kính Thiên Chúa là đạo thật, tôi không thể nào bỏ đạo được, dầu có phải chết tôi cũng không bỏ. Quan tỏ ra khoan dung, khuyên chú Thiện nhiều lần. Quan dụ chú Thiện, nào chú còn trẻ quá, lại đẹp trai, thông minh, học giỏi, ăn nói lý sự, tương lai rất có nhiều triển vọng. Thấy chưa có kết quả, quan cho lệnh tống giam vào ngục. Lần khác quan lại kêu chú Thiện ra khuyên nhủ, lần này quan tỏ ra lòng thương yêu chú vì thấy chú còn quá trẻ mà thông minh. Quan nói ngọt ngào rằng, này chú, hãy nghe ta, chú bỏ đạo bước qua thánh giá này, ta rất thương chú, ta sẽ gả con gái ta cho chú và sau này sẽ lo liệu cho chú làm quan, con gái ta rất là dễ thương. Chú Thiện khiêm tốn đáp, thưa quan lớn, tôi chỉ mong được chức quyền trên trời, chứ không mong chức quyền ở dưới thế gian này. Nghe quan hứa hẹn, nhiều người bị bắt cũng tỏ ra nuối tiếc dùm cho chú, vì chú đã bỏ lỡ một cơ may ngàn vàng. Nhưng chú Trùng Sinh tỏ ra chí khí thật cuột cường, hiên ngang, bước lên tất cả những quyến rũ danh vọng của trần gian, khiến mọi người, nhất là quan đầu tỉnh, phải bỡ ngỡ ngạc nhiên. Suy nghĩ mấy phút, quan đầu tỉnh tỏ ra tức giận, vì chú Thiện đã dám chê những lời hứa hẹn và lòng yêu ái bao dung của quan. Quan càng bực tức vì đã hứa cả con gái xinh đẹp của mình mà nó cũng dám khinh chê. Vì lòng tự ái và bực tức, quan không bao dung nữa. Quan cho lệnh đánh 40 roi thật đau đớn, máu chảy thấm ướt quần áo. Anh lính đánh mỏi tay, nát cả chiếc roi, phải chuyển cho anh lính khác đánh tiếp. Tuy còn nhỏ tuổi, thân hình mảnh khảnh, nhưng chú Tô Ma Thiện thật can đảm, dù đau đớn lắm mà nét mặt vẫn vui tươi. Chú nói với mấy người lính đánh mình rằng: "Này, anh hãy xem máu tôi chảy ra nhiều quá, ướt hết cả quần áo tôi rồi." Quan lớn đầu tỉnh Quảng Trị, Bùi Ngọc Quý, nhìn thấy chú bé 18 tuổi bị đòn quá đau thì không nói gì nữa. Quan chuyển đóng gông, xiềng xích chân tay rồi đem về giam trong ngục. Bị giam trong cùm ngục, khổ sở chú Tô Ma Thiện không được ai thăm nuôi. Lúc đầu có một số giáo hữu xứ Di Loan và An Ninh bị bắt, cũng bị giam chung trong ngục tù. Những người này có thân nhân thăm nuôi nên họ cũng chia sẻ cho chú đôi chút đồ ăn thức uống. Nhưng một thời gian ngắn, phần đông họ đã nghe quan dụ dỗ để được về với gia đình. Số ít còn lại, quan giao cho họ công tác, phải khuyên dụ chú Thiện khuất phục bỏ đạo, thì quan sẽ tha cho họ về hết. Nhiều người đã dại dột làm theo lời quan dụ dỗ đến thuyết phục chú Thiện bỏ đạo. Nhưng trước sau một lòng cương quyết trung thành với Chúa, sẵn lòng chịu khổ và cùng chịu chết chứ không thể bỏ đạo. Sau đó chú Thiện còn bị lôi ra tra tấn và đánh đòn thêm 2 lần nữa. Lần nào quan cũng tỏ ra nhân từ lúc ban đầu, tới khi không thuyết phục được thì mới đánh đập luôn tay. Có lần còn bị kìm sắt nung đỏ kẹp vào đùi và má, rất rùng rợn mà chú vẫn dứt khoát không bỏ đạo. Chú tạ ơn Chúa, lần nào chú Thiện cũng tỏ ra cương quyết chấp nhận mọi đau khổ không lùi bước. Có những lúc đau đớn quá, hầu như không chịu được nữa thì chú chỉ nhắm mắt lại và kêu lên, lạy Chúa xin thêm sức mạnh cho con chịu đau khổ vì Chúa. Thấy không còn cách nào khuyên dụ được nữa thì quan lại cho lệnh đem phơi ngoài nắng, suốt một ngày nóng như thiêu như đốt. Thế mà chú Tô Ma Trần Văn Thiện vẫn một lòng son sắt trước sau như một. Thật là vị anh hùng tuyệt vời của Chúa Kitô, xứng đáng treo gương anh dũng tuổi trẻ Việt Nam ngàn đời. Thấy không còn cách nào thuyết phục được cậu bé 18 tuổi nữa, quan đầu tỉnh Bùi Ngọc Quý cho lệnh đem nhốt chung với cha Sakaphan trong một ngục thất bẩn thỉu tối tăm. Chú Tô Ma Thiện vô cùng sung sướng và an ủi khi gặp được cha Sakaphan. Hai cha con gặp nhau đều sung sướng tạ ơn Chúa. Chú Thiện xin cha giải tội cho mình, cha Phan giải tội và rất lấy làm hãnh diện vì có chú Trùng Sinh ý chí can trường, tinh thần dũng cảm, đức tin sắt đá. Sau đó hai cha con quỳ bối đọc kinh khẩn khoản nài xin Chúa và Đức Mẹ nâng đỡ để trung thành với Chúa tới cùng. Nhìn thấy thân hình đứa con tinh thần của mình tan nát, máu me dính đầy quần áo, lại ngoan ngoãn quỳ bên mình, cha Sakaphan xúc động một cách mãnh liệt kêu lên, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con gặp một vị Trùng Sinh anh hùng tí hon như thế này. Xin Chúa chấp nhận chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo lớn mạnh trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Chú Tô Ma Trần Văn Thiện cũng cảm động, nghẹn ngào quay lại nói với cha, con cảm ơn cha, con cảm ơn cha và con xin tạ ơn Chúa. Trước tinh thần bất khuất và can trường của hai cha con Sakaphan và Tô Ma Thiện, các quan quyết tâm làm bản án gửi về triều đình để phân xử. Bản án các quan làm là án trảm quyết, nhưng vua Minh Mạng đọc xong do dự, mãi tới gần một tháng sau mới đọc lại rồi lấy bút sửa thành án xử giáo. Trong thời gian chờ đợi ngày vinh phúc, chú Thiện đã viết thư gửi về cha mẹ, anh chị em họ hàng để từ giã và xin mọi người cầu nguyện xin Chúa giúp sức để cho cậu trung thành với Chúa đến cùng. Thế là ngày chờ đợi đã tới, án lệnh xử giáo cả hai cha con vua đã gửi tới tỉnh Quảng Trị. Ngày 21 tháng 9 năm 1838, các quan và hơn 50 binh lính gươm giáo đi thành hai hàng, áp giải cha con Sakaphan và chú Trùng Sinh Tô Ma Trần Văn Thiện tới pháp trường ở cạnh làng Nhan Biểu, tỉnh Quảng Trị. Trên đường tới pháp trường, tới bến đò sông Thạch Hãn, cha An đã đứng chờ sẵn ở đó, ngài vẫy tay, giơ lên là phép giải tội cho hai vị anh hùng đức tin. Một số người đứng chờ đò thấy hai cha con phải đeo gông đi giữa hai hàng lính cầm gươm giáo thì tỏ lòng thương xót. Có tiếng của một bà già vọng lên giữa bầu không khí ngột ngạt nặng nề như trời sắp giông bão: lạy các thánh tử đạo của Chúa, khi lên trời nhớ cầu cho chúng con. Một giọng nói trẻ trung xen vào: đúng là thánh rồi còn gì nữa, trông hiền lành như con chiên vậy, dễ thương quá, giết đi thật là tội với trời. Đoàn quân lặng lẽ qua đò, rời xa đám đông, bước đi hướng về làng Nhan Biểu. Không một ai được phép đi theo. Khi đi tới một quán ăn, theo thói quen các quan dành cho tử tội một bữa ăn ân huệ cuối cùng. Các quan mời hai cha con vào ăn, nhưng cả hai đều lịch sự từ chối. Quan quân lại tiếp tục đi tới một ngọn đồi cạnh làng Nhan Biểu. Khi tới nơi thì chú Tô Ma Thiện ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cha, Lý Hình tới tháo gông và xiềng xích, rồi tròng dây vào cổ chú Trùng Sinh 18 tuổi. Đợi ba hồi trống chiêng nổi lên thì sáu Lý Hình cầm hai đầu dây, tiếng trống tiếng chuông thứ ba vang lên thì hai bên dùng hết sức mạnh kéo hai đầu dây siết lại để vị tử đạo tắt thở. Dòng máu đào tươi thắm vọt lên, xác thân ngã vập xuống. Khi tội nhân đã chết rồi thì bọn lính đạp trên ngực và lật sấp xuống, đạp trên vai để xác nhận là đã chết. Liên tiếp ngay sau đó đã tới lượt cha Francisco Jacafan cũng bị xử tử cùng một cách thức như vậy. Hai vị chứng nhân đức tin dũng cảm đã được về với Chúa trong cảnh cô đơn, vì trong cuộc xử này các quan không cho ai đi theo. Do đó sau khi hai vị tông đồ dũng cảm của Chúa đã chết, những người ngoại giáo tại địa điểm này đã xin chôn cất hai vị ngay tại pháp trường. Mãi tới năm 1847, Hội Thừa Sai Paris mới xin cải táng để đưa về đặt tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris ở Pháp Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong chú Trùng Sinh Thomas Trần Văn Thiện lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.